Pháp Phật tử hỏi rằng khi tu tập hay lúc công phu hay bị hôn trầm và vọng tưởng. Vọng tưởng ở đây tức là trạo cử đó. Ở trong tiếng Hán gọi là hôn trầm thì đi với trạo cử. Hôn trầm là gì? Là chỉ cho cái sự buồn ngủ nó rủ xuống. Trầm, hôn và trầm chỉ cho cái sự buồn ngủ nó cứ rũ xuống, khiến cho chúng ta đờ đẫn, không nhớ được cái gì. Thậm chí có người đang tụng kinh mà gì, ngáy khò khò luôn, đang tụng kinh luôn. Ai mà xa. Ngày xưa đệ tử của thầy á, mấy sư ông lớn ngày xưa, ông nào cũng thế cả. Ngày xưa còn cái nhà tổ ở chỗ trước cửa đại tượng, mình ở trong phòng, vừa nghe thấy nhất thiết cung kính xong được một tí thôi, không hiểu làm sao, mà chưa hết lễ cửu bái nhé. Vừa nghe nhất thiết cung kính được một tí một cái gì, mấy lễ thôi, nghe thấy chả thấy tiếng chuông đâu nữa, mà phòng của thầy thì ở ngay bên cạnh. Ngày xưa cái tam bảo thì chưa xây xong, hay tụng kinh trong nhà tổ, mới nghe nhất thiết cung kính bong bong tí, thấy bật đi, đã được một tí, lại thấy đọc một cái lại bong bong được một hai lễ, lại thấy bật đi khoảng độ tầm 2-3 phút thì chưa thấy gì. Ra thấy thì khoảng độ hơn chục Phật tử, ngày đó là các Phật tử ở đây vẫn hay đến tụng kinh ban đêm, mà lúc đó mới khoảng 7:30 tối, đã đến 8 giờ đâu. Mấy Phật tử không dám nói cái gì, người này ngó người kia, người nọ ngó người nọ, chủ lễ là đệ tử của mình thì cầm rùi chuông mà ngủ gật được cái, trong cái cầm rùi chuông mà nó ngủ được cái lúc đấy thì mới hay, mà trong khi đó vẫn còn đang quỳ. Mà gì mà thấy đấy khổ. Mà không phải một lần mà nhiều lần. Nhiều lần như thế thì vào thì nào là búng tai, nào là véo tai, nào là tóm tai để giằng lên cho. Nhiều lần như thế mà vẫn cứ ngủ gật được. Cái đấy gọi là gì? Con ma hôn trầm. Con ma buồn ngủ thì nó làm cho chúng ta không thể tinh tiến, không thể nhất tâm để làm khóa lễ được. Đấy, tụng kinh đấy, mới cửu bái, chưa xong cửu bái mà đã ngủ rồi. Thường thường cái người xuất gia khi mới vào đạo có hai cái nỗi sợ. Nỗi sợ nhất là gì? Đó là thiếu ngủ. Thì ở nhà thì muốn ngủ lúc nào ngủ, dậy lúc nào thì dậy, hoặc là ít nhất cũng phải gì 6 giờ 7 giờ mới dậy, nếu không phải đi làm thì 6 giờ 6 rưỡi mới dậy. Ở chùa thì 3 rưỡi mới dậy rồi, nhà mình ở đây dậy sớm hơn các chùa khác. Các chùa khác thì thường là 4 giờ mới dậy, nhưng nhà mình là 3 rưỡi dậy rồi, đánh răng rửa mặt xong 4 giờ kém là vào khóa lễ. Các chùa khác thì dậy muộn hơn nhà mình 30 phút. Mà đêm thì cũng phải 11 giờ, 11 rưỡi mới được đi ngủ. Cho nên sợ nhất là thiếu ngủ. Thường thường các chú tiểu ở các chùa cũng sợ nhất cái đó. Ngày xưa tôi mới vào chùa học đạo, lên trên chùa cao. Tôi nói một vài lần với các quý vị rồi, nó buồn ngủ đến cái mức độ này. Tôi phải lấy cái que tăm, tôi bẻ nó, tôi chọc vào cái mày của tôi này. Chính vì vậy cho nên mắt của thầy bây giờ là bị kém là thế. Nó chảy cả máu ra. Chọc cái hai mày nó cho nó nhíu lên thì vì nó buồn ngủ quá không thể nào cưỡng được. Chỉ có bằng cách thì lấy cái que tăm thì bẻ ra nghĩ thế, chọc nó lên cho nó đau, chảy máu ra, nhưng để cho nó qua cơn buồn ngủ. Trong giai đoạn tu hành của chúng ta nó cũng vượt qua những cái chướng. Ví dụ như chúng ta đi trên đoạn đường từ đây ra Hà Nội chẳng hạn, đi qua đoạn đường đấy thì nó có cái ổ gà, hoặc cái đường đó người ta mới làm, nó thì đang làm thì nó rất xấu, đi rất là sóc, rất khó. Thì giai đoạn chúng ta tu hành cũng như thế. Có những người vừa mới tu đã gặp vào cái chướng này. Có những người thì tu lâu, tu sâu hơn một chút mới gặp cái chướng này. Thường là có gì? Hai chướng xảy ra. Một là chướng tướng. Một là cái chướng hôn trầm. Hai là cái chướng trạo cử. Hôn trầm là sao? Tức là buồn ngủ. Nhớ nhớ, quên quên. Lên tụng kinh, đọc thậm chí một trang kinh á. Đọc có khi mãi nó không hết một trang kinh các vị. Nói thật với các quý vị, ngày xưa chúng tôi đọc có khi phải đến 15 phút đó. Có những lúc 15 phút chưa hết một trang kinh. Vì sao? Cố gắng lắm đọc được 2-3 dòng nó lại ngủ một tí rồi. Nó lại xây mất 2, 3, 4 phút rồi. Sự tỉnh một cái rồi, cố gắng để đọc rồi, được 4, 5 dòng một cái rồi. Nó lại gì? Nó lại lịm lúc nào không biết. Có một trang kinh có khi 15 phút chưa đọc xong. Giật mình lên, giật mình xuống rồi đến 3, 4, 5 lần rồi mới hết trang kinh. Đây là con ma gì? Hôn trầm. Phá cái gì? Con ma hôn trầm này cũng rất khó. Nhưng mà ngày xưa kinh nghiệm thì các tổ cũng đưa ra cho một vài kinh nghiệm. Cái thứ nhất, nếu mà hôn trầm nhẹ nhẹ thì chúng ta thì cứ cầm cái tai này, chúng ta giật cái đuôi tai này, giật thật mạnh. Giật mạnh, giật cho nó đỏ lên. Ai buồn ngủ thử luôn đi mà xem nó tỉnh đấy. Nhưng mà tỉnh thì được khoảng 5-10 phút thôi thì nó lại tiếp tục. Mà tiếp tục thì chúng ta lại biết tiếp tục đi. Giật thì giật vừa thôi, không có nó đứt tai lại khổ là bắt tội thầy. Đấy, cứ thử ai buồn ngủ nhẹ nhẹ. Buồn ngủ nặng thì không khỏi. Buồn ngủ nặng thì các cụ bảo thì, ngày xưa nếu mà cái phương pháp nặng hơn một chút nữa thì thường lên là lấy cái bát nước lạnh. Cái bát nước lạnh với cái khăn ướt thấp sẵn vào đó, cho vào đó thì khi mà buồn ngủ quá thì lấy cái khăn ướt đó, đang tụng kinh cũng thế, lấy một tay chuông bên này mõ thì vẫn đánh, vẫn niệm được, niệm Phật hoặc tụng kinh được. Lấy cái tay bên này thì cho vào bát nước, cho vào lau mặt và lau đầu đi, đặc biệt lau ở chỗ tai này. Nó buồn ngủ, lau tai thì nó lại buồn, nó lại tỉnh nhanh hơn là lau trên mắt. Nhưng lúc đó là lau hết cả mắt và đặc biệt khu tai, lau hết cả đầu sang đến gáy này, nước mát mát, thế thì nó được khoảng 15 phút đấy. Đấy, đấy là một cách gì. Thứ hai, sau cái gì, cái rằng tai đó là mang theo cái khăn ướt. Cách thứ ba đó là các cụ ngày xưa là thường thắp hương ấy, các cụ để thắp hương lên trên ban thờ rồi, nhưng mà người buồn ngủ ấy, các cụ để cái hương cắm cái hương vào cái bát gạo, cái cốc gạo để thắp sẵn lên đấy. Buồn ngủ mà cái các cụ cầm, các cụ dí vào chân, dí vào chân thì thường là gì? Bỏng. Mà bỏng thì giật mình, mà giật mình rồi thì sẽ hết buồn ngủ. Những trường hợp này là những trường hợp gọi là các cụ thường là nhập thất. Những bậc mà họ nhập thất mà họ quyết là gì? Tu chứng ở trong cuộc đời này, họ mới dùng cái biện pháp đó. Thế còn chúng ta thôi thì cứ dùng hai biện pháp đầu, đó là dùng rằng tai, biện pháp thứ hai là lấy khăn ướt, khăn ướt, khăn mát đó, bát nước bên cạnh đó thì giải quyết cũng được vậy. Đấy là chữa bệnh hôn trầm. Còn một cái phương pháp chữa bệnh hôn trầm nữa, đó là gì? Khi mà người mà ngồi tụng á, tụng kinh hoặc ngồi niệm Phật á, hay bị buồn ngủ thì thay vào đó một thời gian khoảng một vài tuần hay một vài tháng gì đó, đó gì, lễ Phật đó. Cái phương pháp lễ Phật thì xin lỗi, lễ Phật thì nó cũng buồn ngủ các vị ạ, nhưng mà nó đỡ hơn. Thì vào cái thân thể chúng ta vận động, thân thể chúng ta vận động thì nó sẽ dễ, nó đỡ buồn ngủ hơn. Chúng ta cứ lễ Phật, ví dụ lễ Ngũ Bạch Danh hay là lễ danh hiệu các đức Phật chẳng hạn, hoặc là lễ danh hiệu một đức Phật cũng được. Đó là có một phương pháp gì thay đổi cái công phu tu tập của chúng ta từ chỗ ngồi tính tọa niệm Phật hoặc là ngồi tụng kinh bằng cái cách gì? Lễ Phật. Đó. Chúng ta có phương pháp lễ Phật y học. Nếu mà các vị mà học được mà lễ thì rất tốt cho sức khỏe và cũng tốt cho cái vấn đề gì? Chữa bệnh hôn trầm trong khi tu nữa. Hoặc rằng gì? Nếu lễ Phật nó buồn ngủ thì cũng có một phương pháp thay đổi vào đó là đi kinh hành. Đi kinh hành ở trong phòng của mình được, trong phòng thờ được, đi kinh hành. Mà đi kinh hành thì thường là có khi nó mà buồn ngủ mạnh quá thì có khi đi dúi cả vào tường ấy. Không có nhiều người vừa đi vừa ngủ được mà. Đấy, ngày xưa thầy có mấy chú tiểu nhỏ thế, đi kinh hành rồi đâm vào cột rồi, nhưng mà vẫn không biết là mình đang khóa lễ. Đâm vào cột rồi một cái là nhắm nhắm cái mắt một cái thì lại gần gà gần gù lại đâm tiếp. Cái phương pháp mà lễ Phật đó là đỡ buồn ngủ hơn cả, đó diệt cái sự buồn ngủ hôn trầm dễ hơn cả. Đấy là mấy cái phương pháp để chúng ta thì chữa bệnh hôn trầm, nêu ra để chúng ta cùng tham khảo và cùng thực tập làm sao đó cho nó vượt qua một cái giai đoạn nhất định nào đó thì nó thôi thôi. Ngày xưa chúng tôi mới xuất ra cũng có giai đoạn buồn ngủ, cho tôi nói phải lấy cái tâm để chống lên, chảy cả máu mắt ra như thế. Nhưng có bây giờ thì tụng kinh thì bình thường rồi. thì gần như là không có buồn ngủ nữa, trừ trường hợp những cái hôm nào mà mình mệt, cái thân thể nó mệt do cái gì, do cơ thể mình nó không điều hòa, nó mệt á, thì nó sinh ra những cái trạng thái như thế thì không thể trách nó được. Thì chúng ta biết cái máy nó chạy mà nó cũng phải nghỉ, đúng không? Cái máy nó chạy nó còn phải nghỉ, không chỉ con người chúng ta. Bình thường ra cái lúc khỏe mà nó như thế thì nó khác, mà lúc mệt thì đương nhiên chúng ta cũng phải thôi hoan hỉ cho nó vậy. Thế còn nó khỏe mà nó vẫn thế thì chúng ta không thể nuông chiều nó được, nó tạo thành cái thói quen. Cứ đi vào tụng kinh hay vào niệm Phật là nó hôn trầm, nó buồn ngủ như thế là ngủ gà ngủ gật, thế là không nên. Chúng ta phải chấn chỉnh ngay, để một hôm, hai hôm, ba hôm, bốn hôm, năm hôm nó được thói quen. Dần dần thì cứ thế là nó ngủ thôi, cứ vào khóa lễ là nó ngủ, cứ nghe pháp là nó ngủ. Hỏng rồi, đấy là nghiệp, đấy là bị oan gia trái chủ gì, nó bưng mắt ra che tai á, ngăn che cái sự tinh tiến tu học của chúng ta, thì chúng ta phải vượt qua nó. Còn về vọng tưởng, tức là trạo cử đó, vọng tưởng ở đây á, vọng tưởng là sao? Vọng tưởng nó đối lại với hôn trầm là buồn ngủ, là đờ đẫn, là nhớ nhớ quên quên. Còn trạo cử là gì? Cái tâm nó tán loạn, tức là vọng tưởng đấy đó. Trong chữ Hán gọi là gì? Trạo cử, tức là tâm tán loạn, thì nó cứ chạy rong ruổi đông tây nam bắc, nghĩ hết cái này đến nghĩ khác. Thân ngồi trước cái điện Phật, ngồi trước ban thờ Phật, nhưng mà tâm gì, nó lại không ở đó, không trụ ở đó, nó chạy nhảy chỗ này chỗ khác. Cái này thì chúng ta có tụng kinh, có ngồi thiền cũng không được công đức là bao vậy. Cho nên cái người mà chỉ tâm vọng tưởng này, Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư ở trong quyển Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu, Ngài dạy, ngày xưa chúng tôi cũng thường hay thực tập cái pháp này. Cái phương pháp này, các cụ dạy chúng ta, nếu mà ngồi niệm Phật, thì chúng ta thì hướng tâm đi xuống, đừng hướng tâm lên. Hướng tâm đi xuống, trụ tâm ở nơi đan điền. Đan điền ở dưới rốn mình, ba đốt, ba cái ngón tay nằm như thế này, thế nó khoảng độ gì, ba phân. Đấy là đan điền. Hướng tâm đi xuống, trụ tâm ở đó. Ví dụ chúng ta ngồi thiền, quán niệm hơi thở, thì chúng ta trụ tâm ở vào nơi đan điền đấy, thì dần dần gì, cái tâm tán loạn sẽ hết thôi. Giống như dùng cái dây để buộc cái cổ con khỉ, để buộc cái sỏ, cái mũi của cái cương của con ngựa lại, thì dần dần gì, nó chạy hoài nó mệt đử ra rồi, chúng ta gì, dạy dần nó cũng vào gì, quy củ để nếp phép tắc vậy. Cho nên chúng ta thấy không chỉ khỉ với ngựa mà thấy hổ sư tử, người ta thì người ta còn rèn luyện được để cho thành con vật để đi diễn xiếc cho khán giả xem cơ mà. Cho nên ở đây cần phải có cái sự công phu nỗ lực, và đặc biệt phải có cái sự tinh tiến dũng mãnh và thực tập cho lâu thì mới diệt trừ được cái tâm vọng tưởng này. Đó, khi niệm Phật thì chúng ta thì cũng hướng tâm đi xuống, hướng tâm đi lên thì là càng hướng lên càng loạn. Nếu tâm vọng tưởng mà chúng ta lúc đó lại quán tưởng thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc này, quán tưởng Đức Phật A Di Đà này, rồi quán tưởng Đức Phật Thích Ca vân 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 vân, càng quán tưởng như thế thì tâm càng loạn. Cho nên những người tâm tán loạn là không được quán tưởng như thế nữa, mà người vọng tưởng như vậy tâm phải hướng xuống trụ nơi đan điền, quán hơi thở của mình. Ví dụ mình niệm Phật này, hít vào thở ra niệm Nam, hít vào thở ra niệm Mô, cho đến A Di Đà Phật. Tính tâm niệm Phật như thế thì mình hít vào, biết gì, mình cảm nhận hơi thở mình đang thở vào, trụ nơi đan điền, thở ra, mình cảm nhận hơi thở mình gì, đang thở ra nhẹ nhàng từ từ, và niệm Nam. Đó, cứ như thế cho đến Mô A Di Đà Phật. Quên thì bỏ đi, đếm lại từ đầu. Đó, nếu chúng ta niệm Nam Mô A rồi mà quên, không biết mình đang niệm đến đâu thì bỏ đi, không cần phải ghi nhớ làm gì cả, bỏ đi, niệm lại từ đầu là Nam Mô A Di Đà Phật, vân vân. Đó, đấy là phương pháp gì, gọi là buộc tâm vọng tưởng. Buộc tâm vọng tưởng, hay là các cụ ngày xưa nói là đấy chính là chế tâm nhất xứ, tức là buộc tâm vào một chỗ. À, buộc tâm vào một chỗ, đó chính là gì? Là hơi thở, đó chính là nơi đan điền của chúng ta. Nhưng nếu chủ tâm lâu nơi đan điền ấy, thì nó lại ai sinh ra gì? Nó lại sinh ra buồn ngủ. À, thì lúc đó thì lại hướng tâm đi lên, chủ ở nơi gì? Đầu chóp mũi của mình. À, hít vào, thở ra niệm Nam, hít vào, thở ra niệm Mô, cho đến A Di Đà Phật. Nhưng mình để cái tâm nơi trong mũi của mình này, quán cái tâm lên nơi trong mũi của mình, thì lúc đó thì cái bệnh hôn trầm gì nó sẽ hết, tức là buồn ngủ nó sẽ hết. Đó là gì? Hướng tâm đi lên. Nếu chủ ở trên trong mũi này mà gì mà thấy nó loạn tâm một cái thì lại gì? Lại hướng tâm đi xuống trụ này đan điền. Đấy, các tổ ngày xưa dạy này, hai cái nơi ấy là cái nơi gì? Chúng ta điều trị làm sao cho nó ổn định. Giống như cái cân á, chúng ta thấy bỏ vật nặng vào bên này thế nó ngẩng lên nhiều quá thì chúng ta gì? Chúng ta phải giảm bớt nó đi. À, thế nó nhẹ quá thì nó ngẩng cái trái cân nó ngẩng xuống sợ nó đổ thì phải thêm một tí vào bên này, làm sao cho nó gì? Cân bằng. Đấy là tự chúng ta phải tu, chúng ta phải cảm nhận và phải biết mình tâm mình đang ở trong giai đoạn nào, ở trong trạng thái nào để mình cân bằng làm sao cho nó tốt vậy. À, giống như nước nóng chúng ta không uống được thì phải để cho nó gì lạnh lạnh đi, mà lạnh quá uống thì sẽ dễ bị bệnh, dễ viêm họng, thì cũng phải để cho nó ấm bớt đi, vân vân. Đó, đấy là phương pháp gì gọi là trị tâm vọng tưởng tán loạn. Đó. Còn tuyệt đối nhé, các vị tuyệt đối không được để tâm ở lên trên đỉnh đầu nhé, cái huyệt bách hội này. À, một số các tôn giáo và một số các tà đạo, họ sở dĩ vì sao mà một thời gian họ bảo có thần thông, vì sao mà họ bảo nhìn thấy cái nọ cái kia, vì sao mà họ bảo là có công năng để chữa bệnh này nọ kia, cái đó có không? Có, nhưng mà phần lớn là lạc vào đường tà. Cho nên trong nhà Phật có hai nơi Đức Phật, ba nơi, bốn nơi, bốn cái huyệt mà Đức Phật gì không cho các đệ tử của mình đả thông để quán tưởng. Cái huyệt thứ nhất là huyệt bách hội. Đức Phật không bao giờ cho đệ tử mình trụ tâm ở nơi huyệt bách hội này để khai mở trí tuệ, mà làm như thế rất nguy hiểm, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Cái huyệt thứ hai đó là nơi gì? Ấn đường, tức là giữa hai chặng mày này. Một số các tôn giáo, các tà đạo bây giờ thường dạy người ta thì ngồi thiền để mở luân xa. Luân xa, các vị biết luân mở luân xa là gì không? Đó chính là huyệt bất hội, huyệt bách hội và huyệt gì? Huyệt ở hậu môn, mở thông ra thì cho là khí âm khí dương là thông suốt nhau để họ mau khai mở trí tuệ. Cho nên chúng ta thấy họ mau gì, bảo mau có trí tuệ, nhưng thực tế đấy không phải là cái trí tuệ gì do công đức tu hành mà được. Chẳng khác gì chúng ta mở cửa thành ra để đoán gì, để đoán ngoại bang vào bảo xây dựng kinh tế cho đất nước chúng ta. À, một quốc gia gì mà không tự chủ, bảo là mở cửa ra để cho gì, cho các nước giàu ở trên thế giới họ vào họ đầu tư, họ làm giàu cho đất nước chúng ta. Ở bước đầu thì họ vào họ đầu tư thật, nhưng mà khi thì người ta vững vàng rồi, người ta thì người ta mới làm cho đất nước chúng ta mất đi độc lập và tự chủ, người ta sai vì người ta bảo mình, vân vân. Cái này Việt Nam chúng ta đã dính rồi. À, đã dính rồi. Vì sao mà Pháp vào được Việt Nam? Chính vì một cái gì? Một cái hiệp ước của nhà Nguyễn. À, lúc đó là hình như là Nguyễn Ánh thì phải, ký với Pháp ở nước ngoài, do Nguyễn Ánh thì thua Nguyễn Huệ, cho nên là bị Nguyễn Huệ đánh cho tan tác rồi chạy ra nước ngoài. Vì vậy mới ký một cái hiệp ước là gì? Cho thì nếu mà Pháp giúp cho Nguyễn Ánh đem được quân để đánh đuổi được Nguyễn Huệ từ miền Nam, phải ít nhất là chờ Bắc, còn đánh thua tan tác được thì là tốt nhất. À, nếu mà làm được cái điều đó thì Nguyễn Ánh ký cái hiệp ước cho Pháp đi buôn bán vào gì Việt Nam chúng ta không bị thu thuế. À, có nghĩa thương buôn của người Pháp không bị thu bất cứ loại thuế gì ở Việt Nam chúng ta. cho họ tự do buôn bán, tự do làm ăn, vân vân. Cho nên một thời gian sau thì Pháp căn cứ vào thì cái khế ước ấy, cái hiệp ước ấy, cho nên đem quân đến thì đến ngoài Biển Đông và tấn công Việt Nam của chúng ta. Mà khi tấn công được rồi á, nó đánh được rồi á, bảo nó về nó không đem về, và kết quả là gì? Nó ở rền lại và nó biến đất nước Việt Nam chúng ta thành một đất nước gì, nô lệ, thậm chí là gì, vua nó cũng không thèm nể nữa. Một tên lính Pháp vua Việt Nam chúng ta nó cũng không thèm sợ nữa. Thì một tên lính thôi, chúng ta là gì, một quốc vương, là vua của một quốc gia mà gì, một tên lính nó cũng không thèm sợ. Đó, khi mất chủ quyền rồi. Và ở trên thế giới cũng có rất nhiều quốc gia như vậy. Việt Nam chúng ta cũng trên một lần như thế rồi. Ngay cái thời Ngụy cũng thế, đúng không? Thời Ngụy quân, Ngụy quyền cũng thế. Đó, chính quyền ở đằng trong thì cũng mời Mỹ vào. Lúc đầu thì mời vào thì ngon lắm, nhưng mà một thời gian thì nó mọc rễ ra rồi, nó lái cho. Nó muốn đưa ông Tổng thống nào lên thì nó đưa. Nó muốn diệt ông Tổng thống nào lên thì nó diệt. Thế thôi. Và bây giờ các quốc gia trên thế giới, cũng nhiều quốc gia đang bị tình trạng như vậy. Đó, đấy là gì? Ý thầy đang dẫn một cái chứng ở, dẫn chứng về xã hội như thế để chúng ta thấy việc tu tập mình cũng như vậy. Nếu như mình không tự chủ được, mình nhờ một cái thế lực bên ngoài để cho mình mau chứng đắc, mau có trí tuệ, mau có thần thông và mau có cái năng lượng siêu nhiên nào đó thì cũng như vậy thôi. Cho nên Đức Phật về tuyệt đối ngăn cấm các đệ tử của mình không được gì, mấy cái nơi huyệt đạo là gì, không được mở nó ra. Mở ra là chết, mở ra là gì, tẩu hỏa nhập ma. Thứ nhất là huyệt Bách Hội, thứ hai là gì, nơi ấn đường, thứ ba là nơi hậu môn, và thứ tư là ở nơi gì, nơi lòng hai bàn chân. Hãy nhớ cho thầy mấy cái điểm đó. Ngày xưa thì thầy học thiền và ngồi thiền, và học cũng rất kỹ về cái phương, những cái phương pháp đó, tọa thiền của chư tổ, chư Phật, chư tổ các ngày dạy. Mấy cái nơi đó là tuyệt nhiên. Nếu mở cái huyệt ấn đường á, thế chứ chẳng mày chúng ta cứ quán tâm vào đó, quán vào đó nhiều á, mở nó ra thì chúng ta thì sẽ hay nhìn nhanh, nhìn thấy cái cảnh giới này nọ kia, hoặc là nhìn thấy quái âm, hoặc là nhìn thấy quái thần tiên, thậm chí vào là nhìn thấy Phật Bồ Tát vân vân. Nhưng đấy không phải là Phật Bồ Tát thật, mà đấy là gì, ma giả Phật để lừa gạt chúng ta. Cho nên nếu mà mở huyệt Bách Hội thì bảo mau được trí tuệ, nhưng cái trí tuệ đấy thì cũng là gì, ma dựa thôi. Một thời gian sau là gì, cứ nói nhảm, nói nhảm, nói làm nhảm suốt ngày, không biết mình nói cái gì, nghĩ là gì, mình là người có trí tuệ, là xuất khẩu thành thơ, như vân vân, nhưng toàn là gì, vớ vẩn mà thôi. Rồi mà mở gì, thông huyệt đạo Nhâm Đốc, tức là gì, huyệt Bách Hội và nơi hậu môn á, mở thông ra để tu tập, để mau có gì, có cái điện năng, có thể chữa bệnh bằng gì, bằng tâm năng á, tức là bằng năng lượng á. Cái này ngày xưa chúng tôi cũng học qua và cũng biết nó, nhưng mà mình không bao giờ làm. Người tu mà gì, thường mở cái huyệt Bách Hội, huyệt hậu môn và cái huyệt dưới lòng bàn chân để đả thông khí Nhâm Đốc, âm dương, điều hòa vân vân đó, thì thường thường thì dần dần thì nếu mà luyện thì vào chú tâm vào nơi thì lòng bàn tay để ra trưởng để chữa bệnh cho mọi người, có thể chữa bệnh được một số những căn bệnh, có thể chữa được. Như là người đang đau đầu thì sờ tay vào đầu một cái này, hoặc là để ở xa cách hàng mét, cái người kia thì cảm nhận được cái hơi ấm từ lòng bàn tay của người đó và khỏi bệnh. Cho nên là mấy năm trước chúng ta đã rộ lên một cái trường phái gọi là chữa bệnh ở tâm năng đó, nhân điện đó các vị, đặc biệt là ở trong gì, miền Trung, Đà Nẵng. Đó. Có nhiều người đến đây khoe với tôi là gì, bạch thầy, con có một phương pháp là chữa bệnh. Thầy có muốn chữa không, con chữa được. Thế bà chữa bệnh thế nào? Bà con chữa bệnh không cần phải thuốc. Thầy ngồi ở bên qua một cái bức màn con cũng chữa được. mình biết ngay là lại tâm năng rồi, lại năng lượng rồi. À, lại năng lượng rồi, lại nhân điện rồi. Thế tôi bảo là thế bây giờ chữa thế nào? Bảo là con có thể dùng cái gì? Cái trưởng lực của con, dùng cái nhân điện của con này để chữa bệnh được. Thế tôi ra ngoài, tôi bẻ một cành lá vào, tôi để ngay trước mắt. Tôi bảo đây, nếu mà vị dơ cái năng lượng ra 5, 10, 15 phút mà làm héo được cành lá thì tôi công nhận là gì, cái năng lượng của mình, của vị năng lượng có thật. Còn nếu vị không làm được héo cành lá thì năng lượng đó gì là không thật có, do bằng môn tà đạo ma quỷ ám nhập và tạo thành mà thôi. Vị này bảo con làm được, thầy ra bẻ cành lá đưa vào cho, làm mãi đến gì 30 phút, đổ mồ hôi chầy chật ra gì, cành lá vẫn không héo. Xong tôi bảo đấy nhá, đây là làm cành lá héo còn chẳng làm được. Nếu tôi mang một cành lá héo và tôi bảo vị gì dùng cái năng lượng gốc của vị, dùng cái gì nhân điện của vị để làm cho cành lá gì nó tươi lại á, thì nó còn khó gấp bội hơn nữa. Thế là thôi, A Di Đà Phật xá đã chạy mất thôi. Đó, cho nên chúng ta biết rằng họ cũng chỉ có thể, ma quỷ nó cũng chỉ có thể lừa được một số những người mà họ có thể gì trông mặt và bách hình dong, mà họ lừa được ai họ lừa mà thôi. Còn chúng ta thì trong tâm chúng ta có định lực, trong tâm chúng ta thì có đạo hạnh, và đặc biệt là chúng ta thì có niềm tin chân chính vào Phật pháp chân chính, thì không bao giờ họ làm gì được chúng ta, không bao giờ họ lừa được chúng ta. Đấy là nói về gì? Cho nên tu hành chúng ta cũng phải liệu, chớ có gì nghe mà người ta mà đem tu tập đã sai pháp là rồi đơ đơ, người chạy ra người, ma chạy ra ma, một hồn ma ba hồn quỷ thì mệt lắm. Hôm qua hôm kia có người nhắn tin cho thầy hỏi là bạch thầy, bây giờ gọi là cái một cái hội, gọi là hội năng lượng gốc, tế bào năng lượng gốc cái gì gì đó, theo thầy họ cũng lấy, họ cũng truyền bá cả, nói về cả Phật pháp, họ có phải là chính đạo không? Thầy bảo không, họ không phải là chính đạo, họ là theo chúng ta gọi là môn tà đạo thì đúng hơn, tức là nó thiên về gì, thần thông. Cái gì mà thiên về thần thông thì đó Đức Phật cho là gì, tà đạo. Đó, Đức Phật là không chấp nhận cái việc đó. Ấy, nó cũng là một cái phương pháp gì, giống như là nhân điện ngày xưa. Ngày xưa nó gọi là nhân điện. À, cái phương pháp là nhân điện dùng khí công để chữa bệnh này nọ, vân vân. Song song thì bây giờ nó có một cái tổ chức rất là mạnh trên thế giới, đó là chính là khí công. Cái môn khí công ấy, vốn đầu nó cũng là một cái tổ chức gì? À, một cái nhóm, một cái tổ chức do ông Lý Hồng Chí ở bên Trung Quốc, ông ấy sáng lập nên. Nó một cái hệ phái nó thiên về gì, học về võ công và học về khí, để khí công để luyện thần, để chữa bệnh thôi. Cái môn này thì họ cũng tích cóp nhiều lắm, họ ăn trộm của Phật một tí, ăn trộm của lão giáo một tí, rồi nó lấy đủ các thứ, các tôn giáo, tư tưởng các tôn giáo ở trên thế giới nổi tiếng, nó lấy mỗi thứ một tí. Đặc biệt Phật giáo trong mấy năm gần đây họ lấy rất là nhiều, và thậm chí nó còn xưng ông Lý Hồng Chí đó là gì, là sánh ngang với thì Đức Phật Thích Ca, và thậm chí nó còn nói đấy chính là gì, đấy chính là Phật Di Lặc chuyển thế, vân vân, để gì? Nó lôi kéo tín đồ Phật tử ở trên thế giới của chúng ta. Nhưng thực tế bây giờ cái tổ chức đó là một tổ chức chính trị, ngụy trang gì bằng một cái tổ chức tôn giáo, tổ chức chính trị có yếu tố nước ngoài. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng phải hết sức lưu tâm cái này. Mấy năm gần đây cái tổ chức này nó tinh vi đến cái mức độ gì, cứ nhắm vào các bác công an và quân đội nghỉ hưu. Công an và quân đội nghỉ hưu, thậm chí có vị gì lên cấp tướng rồi, cấp tá rồi, nhưng vẫn dính vào. Vì sao? Vì có những người bị bệnh tiểu đường hay là bị bệnh gút vân vân. Đi bệnh viện thì chữa thì tốn nhiều thuốc, nhưng mà có người không khỏi hoặc chỉ khỏi được một thời gian nó lại tái lại. Thế là đến đó thì họ bảo ăn uống một cách gì? Nó ăn uống là chế độ điều động, và đặc biệt là gì? Tập luyện là khí công đấy, tập luyện là yoga đấy. Đó, rồi tập luyện các môn tập theo của họ để cho sức khỏe nó tốt lên. Thế khi sức khỏe tốt lên một cái là gì? Đấy, bỏ hết bao nhiêu lý tưởng của Đảng, của nhà nước, của nhân dân giao phó cho thì quên hết. Hàng ngày thì hàng tháng vẫn gì, cầm sổ lương ra Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban nhân phường, ra khu dân phố để lĩnh lương. Nhưng lại đi gì, quay những video, những cái clip ngắn để lên TikTok, lên mạng xã hội để truyền bá cho gì cái tư tưởng ấy. Thậm chí là gì, mặc cả quần áo, đeo huy chương đầy ngực để truyền bá, để truyền bá cho gì cái môn Pháp Luân Công, chính là gì, một cái pháp môn tu tập gì đúng chính đạo, đúng chính pháp, rồi đúng chính nghĩa, vân vân, đủ thứ luôn. Và ngày xưa năm ngoái, mấy bác an ninh nói với tôi ở bên Vĩnh Phúc giáp với gì Tuyên Quang hai khu vực đó, có cả một cái nơi gọi là cái người Trung Quốc, nhưng mà không phải Trung Quốc gốc Trung Quốc, nhưng mà không phải là làm việc cho Trung Quốc bây giờ. Họ đấu thầu một cái khu vực đến mấy trăm ha ở trong rừng, rồi họ làm cái cả cái nhà máy chế biến gỗ ở trong đó. Nhưng thực tế trước đây thì nó là trồng rừng, là chế biến gỗ thật, nhưng bây giờ nó để biến tướng đi. Thậm chí anh em an ninh của mình muốn vào đó cũng khó, mà mọi người cứ mầm mà kéo về đó thôi. Mà về đó thì vào trong đó tu tập một thời gian, ra về là còn có tiền nữa. Còn có tiền. Cho nên là một số những người nghỉ hưu rồi cứ thế là chạy vào thôi. Đấy. Mà cũng khó để mà giải quyết được họ, vì bên ngoài họ thành lập công ty đầy đủ pháp lý nhà nước, họ bảo mọi người vào đó để làm việc trong đó. Đấy. Đôi khi chúng ta thấy nó cũng phức tạp và vô cùng. Cho nên nếu mà chúng ta không khéo, chúng ta dễ nhận lầm, cho gì, cho giả thành thành thật, cho tà thành chính. Nếu là Phật tử thì chúng ta thấy họ bảo là ông Lý Hồng Chí chính là hóa thân Đức Phật Di Lặc, thế chúng ta bảo Phật Di Lặc, Phật Thích Ca làm bạn với nhau. Đấy, nguy hiểm vô cùng các quý vị. Và thậm chí thì họ cũng có những bài giảng họ cũng tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và chúng ta cứ tưởng đó là gì? Là Phật giáo. Rất nguy hiểm. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng cần phải gì? Lưu tâm những cái pháp tu của bảng môn tà đạo như thế để mà tránh. Còn cấm thì xin thưa vì chả ai cấm cả. Trừ vi phạm pháp luật thì nhà nước họ cấm thôi. Còn thì Phật giáo cũng không cấm cái đó. Các thầy cũng không cấm cái đó. Để tùy chúng ta thôi lựa chọn. Nhưng mà nếu mà đi sai đường lạc lối thì sau này thì chúng ta sai về quan điểm, về tư tưởng thì sẽ lệch lạc về phẩm chất, về đạo đức, về nhân cách sống của chúng ta, với lòng trung thành với đất nước, với dân tộc chúng ta. Nó có cái sự nguy hiểm là rất là lớn. Sau này do vì nếu chúng ta mất cái tinh thần yêu nước, đánh mất đi cái gì? Cái nhân phẩm và đạo đức của chúng ta với quê hương, đất nước, dân tộc thì chúng ta phản bội Tổ quốc lúc nào không biết đâu. Đây là về cái việc lớn của quốc gia thì như thế. Việc nhỏ thì bỏ bê hết việc gia đình. Và chúng ta đi truyền bá cho một cái tổ chức mà thậm chí chúng ta chưa biết mặt cái vị cầm đầu đó là ai. Chưa từng bao giờ gặp mặt. Qua nghe các đệ tử của vị đấy truyền bá thôi, chúng ta đi tuyên truyền cho họ. Vô tình gì, tiếp tay cho giặc mà chúng ta không biết. Đọc câu chuyện gì, Mị Nương Trọng Thủy, chúng ta cứ chửi Mị Nương sao mà dốt thế, đem rắn về cắn cả nhà. Nhưng thực tế nếu mà chúng ta không tỉnh táo, chúng ta cũng đang làm người như thế đấy. Cho nên các Phật tử chúng ta học đạo là phải gì? khéo léo uyển chuyển và phải tinh tế trong cái việc đó. Chứ đừng có thấy thì Phật tử chúng ta đừng có thấy thì họ tu họ cũng tốt mà, đương nhiên họ tốt họ mới tồn tại được chứ. Nhưng đằng sau cái tốt đấy họ ẩn giấu cái gì, chúng ta nếu không tinh tế, không sâu sắc, chúng ta không biết được. Đó. Cho nên cái việc tu tập của chúng ta, khi ngồi thiền, khi công phu niệm Phật vân vân, đấy, khi mà tâm vọng tưởng nó khởi lên, thầy khuyên chúng ta gì? Là thường là trụ cái tâm nơi gì? Nơi đan điền là một, nơi mũi là hai, tức là hơi thở, chúng ta có thể trụ tâm nơi hơi thở, quán nó tưởng như thế, qua đi, quán lại, thay đổi, đắp đổi cho nhau, là như lý, như pháp nhất, mà trong kinh luận Đức Phật và Chư Tổ đã chỉ dạy. Đó. Chúng ta tu như thế thì không sợ lầm đường, lạc lối. Đó. Còn cứ mở huyệt này huyệt nọ ra là nguy hiểm vô cùng. Đấy, tiện đây cũng nói thêm như vậy để chúng ta nắm được.